Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Mượn câu tục ngữ Việt Nam để phân tích ứng dụng nhãn quan Phật học trong đời sống như là một nghệ thuật ứng xử. Vào hạ tuần tháng 7 năm 2013, đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay tặng quà cho 1.300 những người bị mù hoặc gần mù tại một huyện ở Sóc Trăng, thường được gọi là huyện mù. Những người mất khả năng ánh sáng đã được mời về chùa Ngọc Chân Như tham dự khóa tu, lắng nghe thuyết pháp và sau cùng là nhận quà. Lúc đầu thì đoàn từ thiện trích quỹ Đạo Phật ngày nay 50 triệu và dần động thêm khoảng được 40 triệu là chính chung, giúp dự kiến mỗi người khoảng 100.000 đồng. Khi có mặt tận nơi tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau của những người mất khả năng ánh sáng, trong đoàn phần lớn đã mở lòng từ bi và góp phần vào. Kết quả là khoảng gần 300 triệu đồng đã được tặng biếu trong ngày hôm đó. Tấm lòng vàng ở đâu cũng có, hoặc ít hoặc nhiều. Khi đóng góp các hoạt động từ thiện chỉ đơn thuần là sự đóng góp, ta khó có động cơ tiếp tục để giúp cho những người bất hạnh tương tự trong tương lai. Vì sự tiếp xúc trực tiếp không diễn ra, ta ít cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của người bất hạnh, và đồng thời ta cũng không nhận ra được rằng là với một tặng phẩm chỉ có chừng 100.000 hoặc trên đó một chút xíu lại có thể mang lại nỗi niềm hạnh phúc rất lớn cho những người đang có nhu cầu. Nhìn thấy cảnh tượng hơn 1.000 người mù đang lặng lẽ ngồi dưới nắng tụng kinh, nghe pháp, niệm Phật với lòng say mê, cả đoàn ai nấy cũng phát khởi tâm bồ đề. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy một sự kiện là có những thứ ta tưởng chừng mình là biết rất rõ rồi, cảm nhận rất nhiều rồi và có lẽ là không động lòng nữa, nhưng khi chứng kiến tận mắt đó, thì nhận thức đó hoàn toàn khác. Ngạn ngữ phương Tây có câu thấy mới tin, seeing is believing, là một phán đoán nói về giá trị của sự tiếp xúc trực tiếp. Đức Phật Thích Ca được mô tả khi còn là Đông Cung Thái Tử, dạo bốn cửa thành, tận mắt nhìn thấy bốn cảnh tượng già, bệnh, chết, khởi lên các mối quan hoài về bản chất khổ đau của kiếp người là vậy sao. Giáo dục trong hoàn thành vào thời điểm đó đối với các thái tử là một loại giáo dục bưng bít, tức là che giấu hết tất cả những sự thật khổ đau bất hạnh mà đời sống thông thường người dân phải cam chịu, để cho công chúa thái tử không phải bị vướng bận gì về các cái cảnh núi bất hạnh này. Lần đầu tiên một kích ba trạng thái già bệnh chết đó, thái tử đã sốt sang suy nghĩ trầm tư và đặt ra liệu hạnh phúc trần đời mà đỉnh cao nhất là ngai vàng mà ta sẽ đạt được trong tương lai từ sự truyền ngôi của vua cha có đủ để giải quyết các vấn nạn mà nỗi khổ niềm đau đã mang đến qua già bệnh chết của kiếp người hay không. hỏi tức là trả lời. Thế thì chúng ta thấy không còn cách nào khác là phải làm công việc trở thành nhà tâm linh để thông qua các phương pháp tu tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và giúp cho quảng đại quần chúng có thể vượt qua được các bất hạnh này. Nguồn động cơ thúc giục thái tử là lần mục kích thứ tư nhìn thấy một sa môn tu khác đạo đã không màng đến hạnh phúc trần đời, lặng lẽ chiếu soi vào trong tìm kiếm con đường tâm linh, giải quyết các vấn nạn của bản thân, và từ đó đã trở thành nguồn động cơ cao quý. Thái tử Tất Đạt Đa quyết định không làm vua, trở thành nhà tâm linh. Như vậy, tiếp xúc trực tiếp với cuộc sống bao giờ cũng gợi mở chúng ta những tầm nhìn mới, những thay đổi về nhận thức ngoài những cái giả định thông đường mà ta thường có trong tư duy của mình, có thể rất là chủ quan. Cho nên chịu khó đi một ngày đàn, ta sẽ mở ra được tầm mắt. Trong thành ngữ, một sàn khôn đó là một khái niệm tạm mượn cái sàn chấu, sàn gạo để đông ra tính điếm cái lượng thông tin tri thức cần thiết mà con người cần sử dụng để giải quyết các cái vấn nạn của bản thân. Ngày xưa đi móc lúa mà được một sàn gạo là mừng lắm. Một sàn gạo có thể là vài chục ngàn hạt gạo. Một sàn khôn có thể chứa hàng vạn các túi khôn. Mà chỉ đi một ngày đàn thôi, tức là đơn vị thời gian là 24 giờ, đi đến chỗ nơi ngoài mình sinh ra và sinh sống, ta sẽ có những trải nghiệm mới, những kinh nghiệm mới, những bài học mới, và do đó ta khôn hơn. Đó là lời đề nghị về lối sống mà tổ tiên Việt Nam đã có tầm nhìn xa hiểu biết rộng rằng bản chất đời sống của con người không chỉ đơn thuần giới hạn ở trong bốn bức tường mà cần phải đi đây đó học kinh nghiệm, giao lưu, mở mang tầm mắt. Dân gian Việt Nam cũng có câu đi một buổi chợ học một mớ khôn. Cái mớ khôn đó nó nhỏ hơn một sàng khôn, một mớ thôi, tức là không nhiều lắm. Đó là kết quả là chúng ta có mặt ở trong một buổi chợ thôi, có nghĩa là vài ba tiếng đồng hồ, chợ sáng, chợ trưa, chợ chiều hay là chợ tối thì đã có được một mớ khôn rồi. Huống hồ chúng ta có mặt suốt một ngày tại chợ, sinh hoạt suốt cả một kiếp người tại chợ thì số lượng mớ túi khôn đó có lẽ là sẽ tăng trưởng theo nhân tháng. Chợ trong văn hóa Việt Nam ngoài là mậu dịch, nó còn là một nơi rất phức tạp. Với giang hồ, với anh chị, với đâm thơ chém mướn, với lừa lọc, có mặt nhan nhản khắp các ngôi chợ và đã gây rất nhiều các phiền hà tại các khu chợ. Mặc dù thế chúng ta vẫn học được các mớ khôn. Huống hồ là chúng ta đến được những nơi mà sự phát triển về đời sống khoa học, kỹ thuật, đời sống văn minh cao, sự quan tâm con người trở nên nhiều hơn, thì ta học được rất nhiều bài học hữu ích cho mình và cho những người thân. Trong nền văn hóa Việt Nam á, người đàn ông trụ cột của gia đình á, được xem là cần phải mở tầm nhìn để sự thông minh á, của họ có thể nuôi sống được cả một gia đình. Thế trước ta có hai câu tục ngữ khác mô tả về ý tưởng nhu cầu học khôn bằng đi tham quan một nơi khác. Câu 1: làm trai cho đáng nên trai, phú xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng. Phú xuân và Đồng Nai đó là hai địa danh mô tả về cái khoảng cách địa lý khác với thành phố mà mình đang sống. Ta phải rời khỏi nơi mình đang sống như một du khách, như một người nghiên cứu, như một người có mặt ở thực địa để trải nghiệm những cái mà mình chưa từng trải qua theo một chiều hướng tích cực. Hoặc câu thứ hai, làm trai đi đó đi đây ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn, hay là biết ngày nào khôn. Vậy mục đích của việc đi là để học khôn, nó khác với du lịch thưởng thụ, đi để ăn uống hoặc là cơ bạc. Du lịch Campuchia, du lịch Singapore, du lịch Malaysia, du lịch Thái Lan thu hút người Việt Nam một mặt vì giá du lịch tại các nước này là còn thấp hơn là du lịch trong nước. Mặt khác á, tại các điểm du lịch đều có các casino để người ta trải nghiệm. Hoặc là tại Thái Lan, nhất là những tour đi Pattaya, người ta còn có cơ hội xem, thưởng thức các tiết mục múa ca của cộng đồng người đổi giới tính. Còn ai muốn xả láng thì nó có đủ phương tiện để xả láng. Sáng hết dậy sớm nổi. Tức là nói cái khác là ngành du lịch đã khai thác sự hưởng thụ các giác quan. Ngoài cái hưởng thụ căn bản đó là mở tầm mắt. Đặt câu tục ngữ đó vào trong nhãn quan Phật học đó, thì chúng ta sẽ có thể học được rất nhiều bổ ích và làm giàu đời sống văn hóa tri thức của bản thân mình qua các điều sau đây. Điều 1, trị bệnh thiển cận. Chúng tôi xin trích dẫn câu chuyện điển tích xảy ra vào thế kỷ thứ 11 tại Trung Quốc giữa Dương An Thập và Tô Đông Pha. Dương Thạch sinh vào năm 1021, mất vào 1086, là một tiến sĩ làm quan, lịch lãm, kinh nghiệm rộng mở, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng nhưng rất khiêm tốn. Ông đồng thời cũng là một nhà thơ, nhà văn, nhà văn hóa tầm dốc của Trung Quốc. Ông có hai câu thơ nổi tiếng như sau: Minh Nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển họa hoa tâm. Tô Đông Ba sanh vào năm 1037, mất vào năm 1101, cũng là quan, là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng, nhà Phật học. Tô Đông Pha thì dướng vào cái bệnh ngông cuồng, cho nên dễ rơi vào nghề nghiệp bệnh, đó là sở lương người khác. Đọc được hai câu thơ của Dương An Thập, Tô Đông Pha nghĩ rằng là tính logic và sự thật trong câu thơ không có, nên ông đã sửa lại với tâm đắc hai câu như sau: Minh Nguyệt sơn đầu chiếu, hoàng khuyển họa hoa âm. Ông đổi từ chữ khiếu thành chữ chiếu, chữ tâm thành chữ âm. Vì theo âm á, Minh Nguyệt á, là trăng sáng, hiện tượng trăng lên về đêm vào những ngày rằm mùng 1. Thì không thể nói là cái trăng sáng kêu ở đầu núi, chiếu là kêu. Ông đó là sơn đầu chiếu, nghĩa là trăng sáng soi đầu núi, một cái cảnh tượng rất lãng mạn, thi dị, mà thi sĩ nào khi gặp phải cũng phải tức cảnh sanh tình ta. Đồng thời ông đổi chữ cuối cùng của câu thứ hai: hoàng khuyển họa hoa hoa âm. Hoàng khuyển là con chó vàng đang nằm ở dưới bóng râm của hoa. Thì theo ông á, con chó vàng không thể nằm ở trong lòng hoa được. Rất tâm đắc vì sửa lưng được một nhà thơ, nhà văn tiền bối của mình. Vì Tô Đông Pha là một người cương trực, cho nên ông cũng bị sàm tấu, cho nên bị đài tế một tỉnh ở phía nam của Trung Quốc. Tại đây một ngày nọ khi đi thưởng cảnh, thì Tô Đông Pha mới hỏi người dân và biết được rằng là tại nơi này đó có một loài chim tên là Minh Nguyệt và có một loài sâu tên là Hoàng Khiển. Từ đó ông mới nhận thức rằng là kiến thức và trình độ của mình non kém hơn Dương An Thập, mà lại thích làm công việc múa rìu qua mắt thợ. Như vậy hai câu thơ của Dương An Thập có nghĩa như sau: chim Minh Nguyệt hót líu lo trên đầu núi, sâu Hoàng Khuyển đang nằm trọn trong lòng hoa. Rất hay, rất tả thực. Mà cái hay của thi ca ở những ngôn ngữ đơn âm là nó mang tính đa nghĩa, và người thưởng thức cần phải làm sao giải mã được cái ngữ cảnh nào mà từ vựng đó được mô tả chính. Đó là cách chơi chữ, có thể hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Hiểu theo nghĩa đen thông thường thì hai câu thơ Vương An Thập đó là vô lối, vô lý, non nớt. Mà hiểu theo góc độ du lịch xanh thì đó là một cái mô tả rất thật, mà chỉ có những người có kinh nghiệm đi đây đó mới biết được việc này, biết nọ. Đang cái người ở nhà dựa vào chữ đen nghĩa trắng là hiểu sai hết toàn bộ vấn đề. Câu chuyện vừa nêu cho chúng ta thấy về tầm nhìn xa và thiển cận cũng khoa bản giống như nhau. Ai chủ quan dễ rơi vào thiển cận, ai cầu học thì tầm nhìn nó ngày càng rộng mở hơn. Do đó mỗi khi có cơ hội đi đây đó đó, ta nhớ quan sát, trầm tư, nghiên cứu. Cái gì không biết thì hỏi, đừng tư duy chủ quan. Vì như thế ta dễ rơi vào tình trạng của Tô Đông Pha. Rất may Tô Đông Pha là một người không tự ái, cho nên thừa nhận các cái thiển cận và sở đoản của mình để rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân ông cũng như là những người khác. Những năm 2004, 2006, 2007, 2008, chúng tôi thuyết giảng trung bình tại Hoa Kỳ khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Và cứ mỗi một đợt đi như vậy đó là thuyết giảng trung bình 70 bài. Nhiều Phật tử nghe những bài giảng được thuyết giảng tại bối cảnh Hoa Kỳ đó thì nói rằng là những bài giảng đó nó có độ sâu hơn là những bài giảng ở Việt Nam. Điều đó cũng hẳn nhiên thôi, vì khi sang Hoa Kỳ, các công việc Phật sự của chùa Giác Ngộ, của học viện, của giáo hội mà chúng tôi đang phụ trách đó, là gác một bên hết. Tâm mình nó trở nên thư thái, không vướng kẹt, không bị câu thúc, không có sức ép, và suốt ngày chỉ tư duy về cái đề tài đó thôi, không tiếp quần chúng thuyết giảng. Mà tiếp quần chúng trước giờ giảng thì bài giảng sẽ không hay, vì chúng ta sẽ không đủ thời gian để nghiền ngẫm cho các cái nhận thức và đánh giá của mình nó trở nên là chín mùi. Cho nên các quý Phật tử nên lưu tâm là khi đến đâu chuẩn bị nghe bài giảng, nhớ là đừng hỏi giảng sư, sau buổi giảng là hãy hỏi, để cái dòng tư duy nó được mạch lạc, tuôn chảy, không bị dướng dấp kẹt. Và hơn nữa, sau những buổi thuyết giảng, yêu cầu của chúng tôi đối với các chùa mời đó là giúp cho chúng tôi một điều kiện, nhờ Phật tử đưa đón đến những cảnh quan du lịch xanh, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa để mở tầm mắt. Chỉ chừng đó thôi, chúng tôi không cần yêu cầu một cái gì khác. Và những thời gian đi như thế là học được rất nhiều thứ, học bằng trực quan, học bằng thực tiễn, học bằng hỏi thăm, học bằng tư duy. Cho nên các dữ liệu bên ngoài trong những buổi giảng tại Hoa Kỳ thường nó có độ sâu, là bởi vì mình trải nghiệm từ những kinh nghiệm thực tiễn, chứ không giảng theo lý thuyết, giảng theo những gì mình đã biết đó, mà giảng từ kinh nghiệm. Kinh nghiệm mới vừa trôi qua của ngày hôm trước mà, thì cái ấn tượng đó nó để lại cái độ sâu cần thiết mà giảng sư có thể sử dụng như một dữ liệu nhằm minh chứng cho một điều gì đó mà mình muốn chia sẻ. Du lịch tâm linh tại Ấn Độ và Nepal đó cũng cần phải được diễn ra theo hướng tâm linh. Tại vì đây là những nơi ô nhiễm môi trường, cái nghèo là phổ cập, cảnh lạc hậu nó có mặt khắp mọi nơi, đường thì gồ ghề, phương tiện giao thông thì kém. Nếu ta mang cái tâm du lịch như là du lịch Singapore, du lịch Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đại Hàn và châu Âu vào cái thời gian mà chúng ta có mặt tại Ấn Độ và Nepal đó, chắc hẳn rằng là chúng ta sẽ không thể nào có nỗi đam mê được, mà phải du lịch tâm linh. Nghĩa là chúng ta không có màng đến việc ăn một ngày đó 13 món thực phẩm mặn như là đi Trung Quốc. Có nhiều phương tiện giải trí, vui chơi phục vụ cho khoái lạc giác quan, mà ở đây đó là không có các quán rượu bia, không có nhiều quán mặn, phần lớn là đồ chay theo một khẩu vị rất lạ, rất khác với khẩu vị thường nhật của người Việt Nam. Sau trung bình 14 ngày du lịch tâm linh tại Ấn Độ đó, rất nhiều người đã thay đổi cá tính theo chiều hướng tích cực hơn. Có người về Việt Nam là ăn chay trường luôn, có người đã đổi tánh tình rất ngoạn mục, như là một sự mầu nhiệm có thật. Do đó học một sàng khôn nên là phải học những cái gì nó mang tính có giá trị, chứ đừng để cho những cái thiển cận đó nó dẫn đến tình trạng làm cho chúng ta trở nên độc quyền, độc đoán, độc tôn, mà thực tế ra thì ta chẳng bằng ai, nhưng lại thích nghĩ rằng là mình là số một. Điều hai, học kinh nghiệm mở tầm mắt. Thông thường á, học sinh và sinh viên đó được huấn luyện học từ trường lớp, học từ sách vở, thầy cô, bạn bè. Đó là mảng kiến thức được chắc lọc và truyền đạt lại bằng tính phương pháp giáo dục và sư phạm, để cho người tiếp nhận đó có thể rút ngắn thời gian mà lượng thông tin cần thiết vẫn nạp đủ trong vòng 4 tiết của mỗi ngày. Cái điều học đó là rất quý giá. Đạo Phật đề cao sự kiến thức này, và do vậy khích lệ mọi người văn hóa biết ơn và đền ơn các thầy cô giáo, bên cạnh đền ơn cha mẹ, Tam Bảo và quốc gia. Thực tế thì học thực tiễn từ cuộc sống trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn, khó khăn hơn, phức tạp hơn, và do vậy có giá trị hơn. Đất nước nào, chế độ nào cũng vậy. Có rất nhiều người đậu thủ khoa nhiều năm liền trong các khóa học, tại các lớp học, nhưng khi ra thực tế thì trở thành những người thất bại và không thành công. Đang khi có nhiều người đó lưu ban vài ba năm, thậm chí là phải bỏ trường lớp, vé không vô, nhưng mà làm ăn là khấm khá. Ngoài các tỷ phú từ công nghệ kỹ thuật số, chẳng hạn như Zuckerberg hay là Bill Gates, dù là bỏ đại học nhưng mà cái trình độ kiến thức về phương pháp luận mang tới chất đại học là có sẵn, thành công đã thành. Phần lớn các đại gia tỷ phú trên thế giới đều là những người xuất thân từ giới bình dân về kiến thức, ít có bằng cấp lắm, như là họ có kinh nghiệm học từ cuộc sống thực tiễn. Thế nên cái khác là có một khoảng cách rất lớn giữa kiến thức lý thuyết trên trường lớp và kiến thức thực tiễn, và không phải ai cũng đủ cái nhận thức để biến những kiến thức lý thuyết này trở thành kiến thức thực tiễn, và ngược lại theo chiều hướng diễn dịch hoặc quy nạp. Kinh nghiệm của người xưa sẽ giúp cho chúng ta mở rộng tầm mắt, tiếp chuyện với một người có nhãn quan thánh, có tầm nhìn của bậc đại nhân, có hành động và nghĩa cử của một người cao thượng, ta sẽ học được rất nhiều các điều hay và có giá trị. Cũng với cái ngăn ngủi thời gian đó hoặc nhiều hơn, nếu ta tiếp xúc với một người hưởng thụ, ta sẽ bị cộng hưởng bởi tầm nhìn và lối sống giới hạn này. Tới đầu hai chiều trong quá trình tương tác giữa mình và người khác là điều không thể tránh khỏi. Thế nhất đó là vì nhu cầu học kinh nghiệm á, chúng ta thấy các nhận thức mới, kiến thức mới, tầm nhìn mới sẽ được diễn ra theo một cơ cấu. Trước nhất là thấy, kế đến là học, và chúng ta sẽ rút ra được nhiều giá trị cao quý. Năm 1994, khi cuối tháng 10 chúng tôi có được dịp may đến Ấn Độ. May mắn ở chỗ đó, vào thời điểm đó chỉ còn có ít tháng nữa là thi, và khóa học đã bắt đầu từ đầu tháng 6, tức là muộn đi 5 tháng, chúng tôi vẫn may mắn được cho phép nhập học, như một trường hợp ngoại lệ. Và những ngày đầu khi thuê nhà, từ nhà thuê đến trường đó, mặc dù nó chỉ tầm vài cây số thôi, nhưng mà có nhiều buổi do vì bận rộn việc nên đi muộn đó, thì chúng tôi phải chọn giải pháp là đi xe rickshaw, nó giống như một loại xe lôi kéo của Việt Nam thời xưa. Chúng tôi hỏi giá từ đây đến trường bao nhiêu tiền, người chủ xe nói 20 ruby. Và chúng tôi cho cái giá cao hơn, gấp 2 lần, thể hiện sự biết ơn của mình cho những người nghèo. Anh ấy mời Bethel. Mà bữa đó anh ấy nói cái giọng ngọng ngọng sao đó, chúng tôi mới suy luận theo tiếng Việt, Bethel. Thế mình nói trời ơi, giá là mình cho gấp đôi, anh mời mình lia lịa, mình chuẩn bị lên cái đó là Bethel. Anh lắc đầu như này. Chứ tôi mới nghĩ rằng là anh này là có vấn đề tâm lý, mình bỏ đi. Anh ta kêu lại, mời gọi, năn nỉ, chạy theo. Chứ tôi hỏi giá bao nhiêu, 40 được không? Anh ta lắc đầu. Anh ta kêu Bethel. Anh cười nữa, nói trời, anh này đúng thật là có vấn đề tâm lý rồi, không mà đi lui vô rồi. Mấy ngày sau đấy, học về văn hóa Ấn Độ mới biết rằng là lắc đầu là đồng ý, Bethel là mời ngồi. Ở đây là chúng tôi vướng vào cái sai lầm á, lấy văn hóa Việt Nam làm hệ quy chiếu để đồng đo tính điểm các ứng xử của người khác văn hóa với Việt Nam. Và đi du lịch với tầm mắt học một sàn khôn mà vướng kèo vào cái này thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là cú sốc văn hóa, culture shock. Ngày nay thì những công ty du lịch đã xuất bản rất nhiều các tác phẩm du lịch. Lonely Planet là một tùm thơ, một nhà xuất bản lớn về du lịch. Các thông tin du lịch trong tùm thơ loại này đó rất chuẩn, chuẩn còn hơn là người bản địa viết về văn hóa của mình nữa. Người phương Tây có thói quen trước khi đi đến một nước khác, họ đến các tùm thơ đó mua cuốn sách của Lonely Planet về đất nước đó. Tất cả những thông tin cần thiết, phong tục, tập quán, văn hóa, ứng xử, ngôn ngữ, giao tế đều có đủ hết trong tác phẩm này. Đang khi người Việt Nam và những nước nghèo khác á, thì lệ thuộc vào hướng dẫn viên, mà cái kiến thức hướng dẫn viên là có giới hạn, bộ nhớ là có giới hạn, không thể chuẩn như sách được. Người phương Tây là họ không quan trọng về hướng dẫn viên lắm, họ trải nghiệm một mình thôi, gọi là lonely mà, đi một mình thôi mà trải nghiệm được hành tinh sắc. Planet là hành tinh. Do đó họ đọc và họ đến mà chứng kiến tận mắt để trải nghiệm đó, để trầm tư về nó. Thành ra đó, không phải là anh đạp xích lô có vấn đề mà mình mới có vấn đề. Cũng may là mình nhận ra vấn đề đó sớm, do vì học về văn hóa Ấn Độ. Chứ nếu giờ không học á, đến chết mang theo đó là tôi gặp được một thằng cha Ấn Độ rất là tửng, Cho giá 20, người ta trả 40, mời gọi người ta lên xe, khi lên xe là lắc đầu từ chối. Nên trong các dân quốc khác nhau, chúng ta thấy đó cũng là cùng một dấu hiệu, nhưng mà ý nghĩa biểu tượng đó là hoàn toàn khác, thậm chí là đối lập. Ở Việt Nam chúng ta gật đầu là đồng ý. Qua bên Ấn Độ, các giáo sư giảng viên đang giảng mà mình gật đầu lia lịa thế này là có vấn đề đó. Ta nghĩ rằng mình phản đối họ. Cho nên ai bị suy nhược thần kinh, ngồi chút xíu, nghe giảng chút xíu là nhập ngũ thiền, thì nhớ là đừng áp dụng ngũ thiền đó đối với người Ấn Độ. Người ta tự phản đối. Câu chuyện tiếu có thật này để cho chúng ta thấy là ta phải mở tâm mình ra đang khi có mặt ở một nước khác, qua công thức ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nhập gia tùy tục. Để nhập gia tùy tục thì ta phải biết được phong tục tập quán của những nơi đó, để chúng ta đừng vô tình hay cố ý tạo ra những dấu hiệu mà theo những cư dân ở đó là một điều tối kỵ. Trong nền văn hóa phương Tây đó, so đầu lẫn nhau được xem là một dấu hiệu thân thiện. Nhưng ở châu Á, đặc biệt là người Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, ai mà so đầu mình đó là có thể nổi cáo và đánh lộn được. Vì ta nghĩ rằng là đầu để tôn thờ các bậc cao thượng, ông bà tổ tiên, chứ không phải để người khác so đầu mình, ra đầu mình. Ở Việt Nam á, người lớn tuổi thương trẻ đít bằng cách á xích so đầu, hung nẫn niệu. Ở nước ngoài, cha mẹ mà làm các cái cử chỉ thân thích đó với con em được quyền gọi cảnh sát và cha mẹ gặp rắc rối. Người ta bảo hộ cái lạm dụng tình dục trẻ em, khỏi trẻ em. Cho hai nền văn hóa là cái ứng xử là hoàn toàn khác nhau. Phải hiểu rõ việc đó để ta không bị kẹt vào cái cú sốc văn hóa. Mấy năm vừa qua thì chúng tôi có cơ hội tư vấn cho nhiều gia đình giàu có gỡ con Hoa Kỳ, đến Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Úc để du học từ lúc lớp 9. Mấy năm trở về sau khi tốt nghiệp cử nhân, các cháu ấy trở thành một thế giới hoàn toàn đối lập với cha mẹ, vì các cháu ở cái tuổi đang trưởng thành tiếp thu rất nhanh và mất gốc rất lẹ, tiếp thu nhanh cái nền văn hóa khác với cha mẹ mình và quên đi văn hóa mà mình đã được sinh ra, đang khi cha mẹ mong đợi rằng là ngoài kiến thức, văn bằng và cái cơ hội nghề nghiệp thì con cháu của mình sẽ hiếu thảo nhớ ơn rằng mình đã bỏ biết bao nhiêu công sức tiền bạc để giúp chúng thành công. Ngược lại, các bậc cha mẹ đó đã phải khóc ngậm ngùi trong nuối tiếc và ân hận, chứ không hiểu rõ được cái khác biệt văn hóa đó. Một cặp vợ chồng bác sĩ đã dẫn cô con gái đang học cử nhân năm thứ hai tại Anh, mà khi thi vào thì cô ấy là đỗ thủ khoa của 6 trường và chọn cái trường đứng nhất của Anh Quốc đại học. Đi học từ lớp 9. Ngày xưa thế thì hai vợ chồng bác sĩ này đó, mỗi lần thương con là nựng nịu con cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà khi tới nhà chúng tôi tư vấn á, thì cha vuốt ve con, mẹ vuốt ve con là cô gái phản liền. Chúng tôi hiểu đó là cái cú sốc văn hóa thôi. Cô ấy đang ý thức về mình trong nền văn hóa của phương Tây rằng là không ai được đụng vào cơ thể tôi, dù là cha mẹ tôi, nhất là việc làm đó được thể hiện trước mặt một người khác. Là khi cha mẹ cáo gắt lên, nghĩ rằng là tại sao đứa con nó hỗn hào với mình, nó kháng cự mình, từ chối tình thương của mình, và như thể hiện cái sự cốc cằn. Thực ra không phải thế, vì chúng đang trải qua nền văn hóa thứ hai, và hai nền văn hóa này đang trộn lẫn vào, có khi là kháng cự nhau, có khi là loại trừ nhau, và hiếm khi là dung hợp nhau. Không biết sẽ dẫn đến trách cứ, không biết tạo ra các hành động phủ định, Trách cứ và phủ định là hai việc dễ làm nhất, nhưng lỗi lầm phát xuất từ chúng cũng là nhiều nhất. Vậy nhà Việt Nam có câu rất hay: không biết thì đừng thưa tốt, hãy vừa cậu bà nghe. Nghe để ta hiểu ra vấn đề, nghe để mở tầm tai, tầm mắt ra. Chứ vội vã phát ngôn liền là đôi lúc chúng ta bị hớ, mà hớ rồi thì mất uy tín, mất uy tín rồi đó thì rất khó mà thay đổi được. Do đó ta cần phải thực tập hạnh khiêm tốn, biết lắng nghe, suy tư từ việc lắng nghe, từ đó chúng ta có được những ứng xử đúng, làm việc có hiệu quả hơn. Mạnh Tử có câu: có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi. Tri giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ. Đó là một phát ngôn rất chuẩn xác. Đạo Phật đề cao vai trò của tri thức, mà đỉnh cao nhất của nó là trí tuệ. Ở trong 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân, điều thứ 3 Đức Phật khẳng định: duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp lớn. Người thiếu trí tuệ đó đi tới đâu là sợ cho đó, sợ những lời đồn đãi, sợ lời thị phi, sợ bị chọt ghẹ bánh xe, sợ bị cô lập, sợ bị chỉ trích, sợ già, bệnh, chết, sợ tai nạn, sợ rủi ro. Ta sợ mọi thứ liên hệ đến mình, sợ năm tháng ngày giờ tốt xấu, sợ các cái kỵ về phong thủy, sợ ma quỷ đeo bám, phá phách, hãm hại. Và các nỗi sợ đó đã biến chúng ta trở thành nạn nhân của mình, và sợ hãi là sát thủ của hạnh phúc. Cho nên người có trí thì không bị mê hoặc, không nghi ngờ. Đó là cái ứng dụng trực tiếp thôi. Còn Đạo Phật còn khẳng định sâu hơn: người có trí thì không sợ hãi, không khổ đau, không bất hạnh, không phạm pháp, vì họ nhìn thấy tới đây đến chốn, thấy căn để của vấn đề, thấy tiến trình của sự việc, cho nên họ có thể phòng hờ được từ trong trứng nước, giải quyết được khi nó đã có mặt, là không để cho tình huống nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Điều 3, học các giá trị. Khi có mặt ở một nơi mới lạ, cái gì cũng mới lạ. Và dĩ nhiên không phải cái mới lạ nào cũng có ý nghĩa, cũng có những điều để chúng ta học. Cho nên ngoài cái việc mở tầm mắt ra một cách khách quan để đón nhận cái mới, ta phải biết chắc lọc đón nhận cái gì. Để đón nhận cái mới, ta phải thừa nhận rằng là thế giới này đổi mới từng tích tắc, chứ không phải là từng ngày nữa. Ai không học và đứng lại một chỗ là tự đẩy lùi mình và biến mình trở thành một kẻ lạc hậu. Huống hồ là những kẻ thành kiến cố chấp cho mình là đỉnh cao của son ốc trí tuệ, không gì có thể cao hơn nữa, thì sự học đối với người đó là dấu chấm, đóng bít thôi, mặc dù chưa phải là cuối cùng, vì họ có thể thay đổi nhận thức sai lầm đó. Về sự thay đổi từng giây của thế giới liên hệ đến phụng sự xã hội theo hướng tích cực đó, thì vào năm 2012, công ty IBM đã nhận được 6.478 bằng sáng chế. Một công ty thôi, chỉ trong vòng 12 tháng thôi đã có ngàn ấy các bằng sáng chế đăng ký toàn cầu. Trong năm 2011, Singapore có 647 bằng sáng chế, Đa Kỳ Thái Lan chỉ có 53 bằng thôi, tức là vượt trội hơn Thái Lan khoảng đến là mười mấy lần. Tính cho đến thời điểm năm 2012, tức là trải dài cái chiều thời gian từ lúc mà Việt Nam bắt đầu mở cửa với thế giới qua việc trở thành thành viên của WTO, thì Việt Nam đã có được 9.973 bằng sáng chế. Đó là một cái con số đáng khích lệ. Tức là nhiều chục năm chúng ta có ngần ấy thôi. Trung Quốc sau 20 năm cải cách về chính sách, đến năm 2010 đó, riêng năm 2010 họ có đến 12.339 bằng sáng chế và trở thành là nước thứ tư trên toàn cầu có số lượng tỷ lệ bằng sáng chế so với các nước khác. Quá cạn. Mỗi một tích tắc trôi qua, thế giới này có biết bao nhiêu bằng sáng chế mới, các kiến thức mới, dữ liệu mới, thông tin mới để học. Và cái gì nó cũng có hai mặt. Trong thế giới kỹ thuật số hiện nay, nguồn dữ liệu đó, nó trở nên là gắn bó thân thiết như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Google, một trang web và tìm kiếm miễn phí mạnh nhất toàn cầu, cho chúng ta những cái kết quả chỉ trong vòng 15 giây. Một mắt xích chuỗi của các thông tin liên hệ đến những gì mà chúng ta đang tìm kiếm 13 năm trước, tức vào thời điểm năm 2000 thôi. Để có được một thông tin tìm kiếm, chúng ta phải trả tiền cho các máy tìm kiếm search engine pay and use, phải trả tiền để được sử dụng. Bây giờ thì không cần như thế. Và điều này nó cũng dẫn đến cái tai hại ở chỗ là giới học sinh, giới sinh viên trở nên lười biếng hơn. Thay vì trước đây là vào trong thư viện, biết mã số thư viện, đọc trong thư viện, so sánh, đối chiếu thì người ta mới có được một lượng kiến thức cần thiết. Bây giờ chỉ cần đánh một cái enter là chúng ta đã có nó trong tầm tay rồi. Cho nên khắp nơi sinh viên bắt đầu lười biếng nghiên cứu hơn, sử dụng dữ liệu ăn cắp từ các cái công trình được công bố. Xui thì bị phát hiện, còn không thì trót lọt. Đại học Harvard năm 2011 cũng bị đưa tin là một số sinh viên đã ăn cắp đạo văn của những sinh viên đi trước. Cho nên là phải chịu khó nghiên tầm sách vở, trải nghiệm thực tiễn để chúng ta mở rộng kiến thức, đào sâu cái nguồn tài nguyên thiên nhiên kiến thức mà mình có, để chúng ta trở thành những nhà phát minh, sáng kiến, sáng chế, sáng tạo, tư duy mới, việc làm mới, đóng góp mới, tạo ra những thay đổi mới và những giá trị mới, để làm mới mình liên tục. Thiền định là một trong những kỹ năng mà theo đó ai có thực tập á sẽ thấy tâm mình mới hàng ngày hàng giờ. Trong Phẩm Phổ Môn có vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý, nói về kho tàng tri thức của con người là vô tận. Rất tiếc chúng ta mới sử dụng một cái dữ liệu rất là hạn hẹp của kho tàng vô tận đó. Kho tàng tri thức này đó, nó khác với cái nguồn tài nguyên trên mỗi địa cầu. Nguồn tài nguyên trên địa cầu là có giới hạn. Cái quốc gia có tầm nhìn xa đó là chỉ mua tài nguyên ở nước khác thôi. Còn cái nguồn dự trữ tài nguyên ở trên địa phận của mình là vẫn còn hữu nguyên. Người ta nghĩ đến cả hàng nghìn năm sau, khi thế giới này cạn kiệt cái nguồn tài nguyên, thì con cháu của họ không phải bị khốn đốt lệ thuộc vào những nước khác. Có nhiều quốc gia nhược tiểu sống bằng cách bán tất cả sạch sành xanh những gì mà mình có với một giá rẻ mạt thôi. Rồi các quốc gia tiên tiến về kỹ thuật mua sáng chế lại những sản phẩm mới, bán giá gấp mấy chục cho đến vài trăm lần. Chúng ta ngửa tay ra mua với lòng biết ơn. Đó là sự khác biệt trong việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên. Điều đó tương tự với việc sử dụng nguồn tài nguyên tâm, mà vốn điểm ban đầu ai cũng giống nhau. Cách thức khai thác khác nhau dẫn đến tình trạng hoàn toàn khác biệt trong thế giới con người. Do đó chúng ta phải nỗ lực học cái hay, học lẽ phải, những điều có ích, giá trị, cái đẹp về cảnh vật, con người, phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết học, khi có cơ hội đến một nơi khác. Do đó du khách đầu tiên cần phải lắng nghe thuyết minh của người hướng dẫn đoàn, sau đó chúng ta mới chụp hình khi chúng ta có được cơ hội cho phép thời gian riêng. Còn lo mãi mê chụp hình mà không nghe thuyết minh á, thì dù có cái tấm hình đó chúng ta cũng không hiểu ý nghĩa nó là cái gì. Đi xong rồi như thể là chưa đi qua vậy. Đó là tình trạng khá phổ biến trong cái ngành du lịch. Cái gì là cho chúng ta tin tưởng rằng là công ty A, tổ chức B, tổ chức du lịch là tốt? Đó là sự tăng trưởng số lượng du khách. Nếu như công ty nào lúc đầu ta có 50, sau thời gian ta lên 100, 200, 300 đến vài ngàn, thì chúng ta biết là đó là nơi tổ chức tốt, có chất lượng, có nội dung, và du khách có thể bỏ ra một cái khoản tiền nhiều hơn một chút, nhưng về rồi đó không phải nuối tiếc nữa. Nhà thơ Tô Đông Pha có lần mô tả về Lô Sơn một vẻ đẹp kỳ vĩ bằng 4 câu theo công thức Thủ Vị Tương Ưng, là câu đầu và câu đuôi giống nhau. Bài thơ như sau: Lô Sơn yên tỏa triết giang triều, vị đáo bình sinh hẳn bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa triết giang triều. Mù tỏa Lô Sơn sống triết giang, khi chưa tới được hẳn muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa Lô Sơn sống triết giang, đó là tâm trạng của du khách nghe biết về kỳ quan thế giới, di sản văn hóa thế giới, các cái di tích lịch sử ở tại những khu du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch xanh, du lịch tâm linh, mà không có tiền đi, không có thời gian đi, không có điều kiện đi, có nhiều người thổn thức chịu không nổi, tìm mọi cách sắp xếp công việc bỏ hết một bên, dành thời gian trải nghiệm, thậm chí là khóa đóng luôn cả điện thoại di động để không có cái gì có thể làm phiền mình trong thời gian mình trải nghiệm những điều mới lạ ở nơi khác. Nhưng mà khi đến rồi đó, về lại hỏi họ cũng chẳng có gì là lạ, cũng là mù tỏ Lô Sơn trống chiếc giang thôi. Thế giới là thế, và cuộc sống con người là thế. Đức Lợi Lộc Ma vào năm 1959 tị nạn tại Ấn Độ và biến cái khu vực Dharamsala, một huyện lỵ mờ nhạt tại bang Arunachal Pradesh, trở thành một cái khu du lịch tâm linh quốc tế đối với khách ngoại quốc, nhờ vào các hoạt động Phật sự và sự làm đạo của ngài. Cái gì đã làm cho Đức Lợi Lộc Ma trở nên là một người kỳ vĩ hơn là các bậc cao tăng khác? Thứ nhất, nhờ sống ở Ấn Độ, ngài học được tiếng Anh từ nhỏ và thuyết giảng trực tiếp bằng tiếng Anh, một cái ngôn ngữ trở thành dịp nói, cầu nói để thế giới phương Tây hiểu và trải nghiệm đạo Phật như một nguồn tâm linh mới. Đang khi ở các quốc gia khác, nhiều giảng sư rất lỗi lạc, nhiều cao tăng rất là sáng chói, nhưng vì giới hạn ngôn ngữ đã không thể làm được những việc như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm. Điều thứ hai, Đức Đạt Lai Lạt Ma rất thích đi trải nghiệm đây đó, gần như là quanh năm suốt tháng đã có cái kế hoạch nay nước này mai nước kia thuyết giảng, tới đâu ngài cũng hỏi những điều mới lạ, học hỏi ở những người chuyên gia, ở những người trẻ, thậm chí ở những người học trò của mình đó. Từ nhỏ Đức Đạt Lai Lạt Ma tâm sự ngài có cái nỗi đam mê về khoa học, và thỉnh mời một người giảng dạy rất giỏi về khoa học để dạy khi ngài mới có lên mấy tuổi thôi. Cho nên trong hàng trăm tác phẩm bằng tiếng Anh và dịch ra nhiều ngữ trên thế giới, Đức Đạt Lai Lạt Ma đề cập đến nhiều vấn đề chứ không phải chỉ có tri thức Phật học. một cái mảng thuộc về sở trường của mình. Ngài còn dạy về khoa học và Phật giáo, não bộ và Phật giáo, thần kinh học và Phật giáo, rồi lượng tử, nó là một cái ngành rất mới với những vấn đề mà được đề cập trong kinh. Đang khi các cao tầng khác hầu như là không đá động tới những cái mảng thuộc về cái sở đoạn của mình. Đó là do vì Ngài Đạt Lạt Ma đã có gọi đi rất nhiều nơi, trải nghiệm được rất nhiều cái giá trị, nhờ đó trở nên thoáng mở hơn, thành công hơn. Do đó đừng đánh mất cơ hội học các giá trị khác với mình. Phương Tây có câu A man who knows two languages is worth two men. Một người biết hai ngôn ngữ giá trị bằng hai người. Rất hay. Biết một ngôn ngữ là cửa ngõ để ta biết được văn hóa, phong tục tập quán, lối sống của một quốc gia, nhiều cộng đồng và nhiều cá thể. Ta trải nghiệm cái lạ hơn. Nếu ai biết được tiếng Anh, có được cơ hội học được rất nhiều điều hay. Bởi vì phần lớn các tác phẩm hàng đầu về các lĩnh vực đều được xuất bản bằng tiếng Anh, dầu không được xem là ngôn ngữ quốc tế. Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ siêu quốc gia, liên quốc gia và ngôn ngữ toàn cầu cho công dân toàn cầu. Như vậy, để học được các giá trị cao quý nơi mà mình không có, ta cần phải biết thêm một ngôn ngữ công cụ để truyền thông và học hỏi. Do đó cần phải học để mở tầm nhìn, học để trở nên sâu sắc hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn, thấu mở hơn, đa năng hơn và có lẽ thật. Điều 4, học nhân cách, hay còn gọi cái khác là học làm người. Khoảng những thập niên 50 của thế kỷ 20 cho đến thập niên 70 đó, thì Việt Nam có một phong trào xuất bản hàng loạt sách được gọi là sách học làm người. Đó là những quyển sách dạy về những điều hay lẽ phải, về nhân cách, về những bài học cao quý về các túi khôn nhân loại, được sưu tầm bởi một chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của con người trên các châu lục. Các tác giả đó đi đầu là học giả Nguyễn Hiển Lê và nhiều nhân vật khác đã mở ra cho Việt Nam một cái phương trời mới. Đa khi cái lĩnh vực đó đối với phương Tây đó và cái nhu cầu học làm người đó vẫn không bao giờ trở nên lạc hậu. Tùng thơ sách học làm người đó đã giúp cho nhiều người Việt Nam tự học, tự rèn luyện nâng cấp, tự mở mang các giá trị cao quý và làm cho mình trở nên có ý nghĩa hơn. Học ở trường lớp là học một mảng kiến thức phổ thông. Học sách học làm người, chúng ta học được lối ứng xử, đối nhân xử thế, làm được nhiều thứ khác cao quý nữa. Cho nên đừng bao giờ thỏa mãn với kiến thức phổ thông vốn nhất rất là giới hạn, mà phần lớn 70% trong số đó gần như là không có chỗ ứng dụng thật trong đời sống thực tiễn. Nhưng mà vì phương pháp liên ngành, kiến thức nền vững rộng và nhiều, các trường lớp mặc dù biết thế vẫn buộc các sinh viên học những cái mảng đó để có thể trở thành những chuyên gia về những cái ngành mà có rất ít người theo đuổi. Cái học đó thực tế là không vô bổ tí nào, mặc dù chưa có chỗ ứng dụng. Học về nhân cách thì chúng ta có thể đề cập đến học ăn, học nói, học gói, học mở như dân gian Việt Nam đã đề nghị. Và đây là một lời đề nghị mang tính Phật học rất cao. Đó là một hình thức trải nghiệm chánh niệm trong đời sống hiện thực bây giờ và tại đây thôi. Làm chủ bản thân mình qua các động tác cử chỉ đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh, thức và ngủ, ta đều để chánh niệm, tránh các rủi ro và tránh các bất trắc. Học ăn trong chánh niệm là ăn không nói chuyện, ta cho nên thảo ăn hơn và nhai một cách rất kỹ. Lượng dịch vị được tiết ra đủ để cho bao tử không phải làm việc mệt nhọc, làm việc gấp đôi. Nhờ đó sức khỏe được đảm bảo và tuổi thọ của thực khách như thế là rất bền dài. Học nói bằng chánh niệm, tức là nói để cho người nghe được hạnh phúc, nói có chiều sâu để cho người khác suy nghĩ, nói nâng đỡ tinh thần để người khác vượt lên, nói chia sẻ những kiến thức cao quý để cho người khác đỡ phải mất thời giờ, tốn công sức và tiền bạc. Những lời nói cao quý đó có thể thay đổi cả một kiếp người. Nói như là lịch sự sẽ làm cho người nghe hoan hỷ. Đó là nghệ thuật và là bản chất của truyền thông theo Phật dạy. Học gối và học mở là nói về cách giải quyết vấn đề, sắp xếp, quản trị, vừa mang tính ngăn nắp, hệ thống, toàn diện, đầy đủ, tránh những cái tình trạng rắm rối. Và do vậy chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề hơn, cùng với cái ngân quỹ thời gian hạn hẹp của kiếp người. Có người biết quản trị gói và mở sẽ làm được nhiều việc hơn nhiều người gộp lại. Tất cả những điều đó liên hệ đến kiến thức phương pháp. Gói và mở cũng là một nghệ thuật ứng xử. Cái gì cần khép lại, cái gì cần bỏ quên, cái gì không nên nhắc tới, cái gì thì nên mở tầm ra, cái gì nên đón nhận, trong giao tế ứng xử đều phải học hết, chứ không phải bỗng dưng mà có. Ở phương Tây nhiều thập niên qua đã có cái ngành Department of Life Science, khoa về khoa học đời sống, tức là nghệ thuật sống, nghệ thuật ứng xử, nghệ thuật giải quyết các vấn nạn. Phần lớn những thứ đó người ta ít khi giảng dạy ở trường lớp, mà đôi khi điều đó mới thật sự là bản chất đời sống. Giáo dục công dân nhiều nơi đã không xem nó là một quan trọng, cho nên tình trạng khủng hoảng đạo đức, suy thoái đạo đức diễn ra khắp nơi, phạm pháp khắp nơi, nhiều bất ổn xã hội như là hậu quả tất yếu của lối giáo dục này đó có mặt, trở thành như là một báo động đã. Vì đó theo Phật giáo chúng ta phải học mọi thứ, những gì chúng ta có thể có. Học nhân cách quan trọng nhất vẫn là học cách làm chủ bản thân mình, từ đó chúng ta trở thành chân nhân. Mạnh Tử có lần phát biểu như sau: không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy. Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Thì đó là những lời khuyên rất có giá trị. Nhờ đạo Phật thì dạy cho là sâu sắc hơn. Chúng ta phải nhìn thấy chân như của con người và mọi sự vật. Cho nên cái đó đúng hay sai, hoặc là trung tính, trung lập, chúng ta phải biết, chứ không thể nhắm mắt chỉ nhìn thấy cái đúng cái sai thì phớt lờ đi, hay là chỉ mở mắt nhìn thấy một cái gì đó còn các cái khác còn lại thì không bằng tâm đến. Lối sống này sẽ làm cho chúng ta ứng xử giống như là nhìn thế giới qua cái lỗ tròn của miệng giếng hay là cái lỗ của ống nhòm thôi, tức là nhìn một phương diện. Và như vậy chúng ta sẽ bỏ rơi và mất cơ hội nhìn thế giới bằng các phương diện còn lại. Không nghe những điều tầm bậy để chúng ta khỏi phải phiền não, đó là một lời khích lệ rất có ý nghĩa. Lỗ tai chúng ta có giới hạn thời gian cho sự nghe, việc nghe nó có giới hạn cho việc lặp lại những gì cần thiết để nhớ, và số còn lại thì hãy bỏ quên đi. Còn nói thì đừng nói những điều sai trái, rồi khi làm thì phải làm những gì phù hợp luật pháp và đạo đức. Điều này là hoàn toàn phù hợp với lời Phật dạy. Đó là cách làm tăng trưởng giá trị các nhân cách mà mình có. Người như thế tăng trưởng uy tín và trở thành chân nhân ở hiện đời. Điều năm, học Phật. Trong các lời học, học chữ, thu thập thông tin, học nghề, duy trì cuộc sống, học kinh nghiệm bằng đi đây đó, không có cái nào có thể có giá trị bằng học Phật. Vì học Phật chúng ta có chiều sâu hơn, làm chủ mình hơn, chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, giải quyết các vấn nạn và làm cho chúng ta trở nên là người hạnh phúc hơn theo hướng bền vững. Bước đầu tiên của học Phật đó, bao gồm là quy tam bảo, tức là nhận Đức Phật làm thầy, tôn thờ chánh pháp, tức là những lời dạy về chân lý và đạo đức của Đức Phật làm thầy, soi đường dạng lối giải quyết các vấn nạn bản thân, nhận các bậc xuất gia chân chính làm thầy để chúng ta biết được đạo Phật, thân tập đạo Phật, trải nghiệm đạo Phật. Đó là yếu tố không thể thiếu. Rất nhiều người Phật tử vô danh đi chùa làm nhiều việc thiện nhưng vẫn chưa chính thức quy tam bảo. Đó là một điều đáng tiếc. Có thể do hiểu sai rằng quy mà không giữ giới lợi, giữ giới được tội sẽ nặng hơn, hoặc nghĩ rằng là mình không tìm thấy một vị thầy nào mà mình đáng tin tưởng, đáng tôn kính. Đó là cái tâm cống cao núp dưới danh nghĩa của sự biện hộ và nhiều lý do khác. Sau khi ghi thì các Phật tử cần phải có thói quen như một văn hóa đi chùa. Chúng ta nên đi chùa vào những dịp như sau: khóa lễ thường nhật các chùa tại miền Nam, hoặc là lúc 6 giờ hoặc 7 giờ. Chúng ta đi chùa vào những ngày chủ nhật có khóa tu, có thuyết pháp. Chúng ta tham dự các lễ hội giáo hóa Phật giáo vào những ngày kỷ niệm Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng. Nhờ đó chúng ta hiểu đạo Phật hơn và thâm nhập được kinh tạng qua việc trải nghiệm Phật pháp. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, tùy vào sở thích và sở trường của mỗi người và nguồn thời gian cho phép. Người tu học Phật mà bỏ quên những điều đó thì chỉ là Phật tử ngoài cổng chùa thôi, chưa thấm tương giao, ta chưa có được cái độ sâu. Do đó ta vẫn dễ dàng rơi vào mê tín dị đoan, hiểu sai, sợ hãi và lý giải rất là sằng bậy những cái niềm tin chẳng có giá trị gì. Tụng kinh để mở mang tri thức, niệm Phật là để được nhất tâm, ngồi thì để chuyển hóa những nỗi khổ và niềm đau. Cả ba phương diện cùng thực tập á, thì việc tu tập có tiến bộ nhanh chóng hơn. Là khi đi theo pháp môn người ta dạy hoặc là tụng kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là ngồi thiền, chứ không làm cả ba. Đức Phật thì dạy một đạo Phật toàn diện, phong phú, đa dạng. Còn các tổ thì thích cái gì dạy cái đó, những cái khác không thuộc sở trường hoặc không thuộc sở thích phần lớn là phớt lờ đi. Là Phật tử mà không thực tập thiền chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, chúng ta vẫn để khối khổ đau nằm chắc lắm đó, chưa giải quyết. Ngoài ra Phật tử tại gia cần phải nỗ lực nghe pháp, nghe trực tiếp tại giảng đường, có được cái tác động giải tỏa và hiểu thấu đáo. Nghe thuyết pháp trên mạng, biến các bài thuyết giảng trên mạng trở thành một giảng đường di động, cố lòng các là tự học. Mỗi Phật tử nên nêu một quyết tâm, mỗi ngày ta nên nghe một bài giảng của một vị giảng sư. Đừng nên giới hạn chỉ nghe một giảng sư. Nghe nhiều người ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm, những điều hay, những tinh hoa, những giá trị. Học một người chúng ta sẽ trở nên rất là cực đoan, vì quen với thực phẩm thuyết pháp của người đó rồi, khi nghe bài giảng của người khác chúng ta sẽ bị dọn lỗ tai. Đó là cái tình trạng chung của quảng đại đa số người chúng. Và từ đó chúng ta lấy lời giảng của một vị giảng sư đó làm thước đo chân lý Phật giáo. Cái gì giảng khác với vị đó, chúng ta không tin và cảm thấy bị sốc. Tham gia từ thiện là một phần Phật sự mà các Phật tử cần nên đóng góp, phối hợp với các chùa tổ chức từ thiện ở một nơi nào đó. Sau khi mình về rồi, giá trị từ thiện mình vẫn nở về trổ quả. Cái thiện cảm của quần chúng và chính quyền địa phương có mặt ở tại đó thông qua một ngôi chùa đó sẽ có ảnh hưởng lớn. Như vậy ta giúp luôn ngôi chùa đó phát triển về phương diện hoằng pháp và đất nhân tâm, hai trong một, không làm mới là uổng ích. Ngoài ra chúng ta cần phải góp phần hoằng pháp. Mỗi một Phật tử tại gia tùy theo cái năng lực hiểu Phật pháp của mình mà giới thiệu Phật pháp cho những người hữu duyên bằng ngôn ngữ thường nhật của mình. Và lúc nói lại, áp phê đi vào trực tiếp tâm của người nghe hơn là những thuật ngữ chuyên môn do các tu sĩ truyền đạt. Nó đòi hỏi tới một kiến thức căn bản với một năm tháng nhất định nào đó qua trải nghiệm tâm linh. Mỗi Phật tử phải phát nguyện trong một năm á, tôi phải độ tối thiểu là 6 người, tức là 2 tháng được 1 người. Và khá hơn chút xíu á, mỗi 1 tháng tôi phải giúp được 1 người chưa biết Phật pháp hiểu được Phật pháp, mọi người khổ đau giải quyết được khổ đau qua Phật pháp. Đó là học Phật một cách thiết thực. Ở phương diện sâu sắc hơn á, thì việc học Phật nó gồm có 5 yếu tố sau đây. Thứ nhất là thế giới quan Phật giáo. Đạo Phật chủ trương không có nguyên nhân khởi thủy, cho nên đạo Phật không thừa nhận thượng đế, thần linh. Đạo Phật không chấp nhận vật chất là nguyên nhân khởi thủy của vũ trụ. Đạo Phật cũng không chấp nhận duy tâm là nguyên nhân đó. Đạo Phật chủ trương thuyết duyên khởi, tức là tính tương tác, tương thuộc, tương quan, tương duyên, ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, tạo ra một tiến trình hình thành, tồn tại, biến đổi, hoại diệt. Và hoại diệt không phải là dấu cuối cùng của một vấn đề, có một tiến trình theo sau đó, nó sẽ diễn ra theo một tiến trình tương tự: sanh, trụ, dị, diệt, hoặc là thành, trụ, hoại phong. Đối với con người là sanh, già, bệnh, chết. Đối với thảo mộc thực vật, đó là 4 mùa xuân hạ thu đông. Cứ như thế, thế giới này, vũ trụ này, theo đó tiếp tục tồn tại theo cách riêng trong một tương quan đa chiều giữa chúng với những cái xung quanh hoặc cái khác. Đó là thế giới quan Phật giáo. Ngoài sự sống của con người ở tinh này, còn có sự sống của con người ngoài các hành tinh. Có nhiều cảnh giới sống, còn một cái cảnh giới đó được quy định bởi nghiệp chứ không phải ngẫu nhiên hay sắp xếp của thượng đế. Từ đó chúng ta trở nên lạc quan, tích cực, yêu đề và giải quyết các vấn nạn bằng tinh thần trách nhiệm. Thứ hai là nhân sinh quan, tức là đánh giá về con người theo Phật giáo là một tổ hợp 5 yếu tố: thân thể gồm có đất, nước, gió, lửa; cảm giác thì gồm có vui, buồn và trung tính; tri giác thì gồm có các loại nhận thức đúng sai, suy luận, diễn dịch, quy nạp, loại si; tưởng thì gồm có tiến trình hình dung, sáng tạo, sáng kiến, phát minh, sáng chế, hay là bị quan tưởng, loạn tưởng, vọng niệm; và nhận thức tức là những phản ứng giác quan do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hồn dung. Thì Đức Phật dạy chúng ta rằng phải chịu trách nhiệm trực tiếp từ những lời nói, việc làm, ứng xử, lối sống, nói chung là hành vi. Con người là trung tâm của vũ trụ, con người là quan trọng hơn hết, con người là kiến trúc sư của sự sống, và con người phải tiếp nhận các kết quả tốt hay là hậu quả từ những gì mình làm ra. Đó là sự đề cao vai trò của con người trong ứng xử xã hội. Đức Phật triển khai học thuyết đó qua 4 trọng ân: ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tam bảo, ơn quốc gia, để con người sống tình người tốt đẹp hơn. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng, sau khi chết con người tái sinh theo nghiệp. Hiện tượng thần đồng, thiên tài là do cái tiến trình gieo các hạt giống tri thức trong một lĩnh vực chuyên môn khác biệt ở từng con người mà ra. gen di truyền không lý giải được việc đó. Thứ ba, xã hội quan, Đạo Phật chủ trương bình đẳng, công bằng xã hội, dân chủ, dân quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Đó là một tôn giáo chủ trương nhiều điều mà các tôn giáo khác không thể chấp nhận, vì Đạo Phật đi tiến bộ trước các tôn giáo còn lại. Ngoài ra Đức Phật còn chủ trương bình đẳng giới tính, kêu gọi người nam tôn trọng người nữ và xóa bỏ các phân biệt trên nền tảng giới. Thế giới phương Tây trải nghiệm học thuyết bình đẳng giới vào thế kỷ thứ 17, trước đó chút, và họ hãnh diện tự hào là những người tiên phong về lĩnh vực này trên toàn cầu. Nhưng khi trở về với truyền thống của Phật giáo, Đức Phật đã dạy những điều đó 26 thế kỷ trước rồi. Xã hội thì có các mối quan hệ cha mẹ con cái, thầy giáo học trò, chủ lao động, người hợp tác lao động, người lãnh đạo đất nước và công dân, làng xóm và những người thân. Mỗi một mối quan hệ như thế, Đức Phật đều dạy mỗi bên phải ứng xử năm điều đạo đức như là trách nhiệm, để giúp cho xã hội này trở nên tốt hơn, mọi gia đình trở nên hạnh phúc hơn. Ở vai trò nào ta làm tốt trách nhiệm đó. Tất cả các mối quan hệ đó được Đức Phật phân tích ở trong bài kinh Thiện Sinh. Ta nên đọc lại vì đã có nhiều bản dịch về kinh này rồi. Thứ tư, đạo đức quan thì Đức Phật dạy về động cơ là trong sáng, vô ngã vị tha. Về hành động thì tránh xa những điều xấu ác, phạm pháp, tác hại, ảnh hưởng tiêu cực. Và đồng thời chúng ta phát huy các việc lành ở mức độ lớn nhất có thể được. Trải nghiệm thành những điều quy định cụ thể thì có 5 điều đạo đức tại gia: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Và truyền thông thì chân chính, hòa hợp, giá trị và lịch sự. Không rượu, bia, ma túy, giữ sức khỏe, cam kết chăm sóc cho người thân. Ngoài đạo đức tại gia, Đức Phật còn dạy rất nhiều các quy định mà theo đó người xuất gia sẽ sống với một đời sống đạo đức cao thượng hơn, siêu tuyệt hơn, để trở thành thánh nhân trong tương lai. Đó là những lời dạy rất cao quý, rất phong phú về đạo đức. Về giải thoát quan thì Đức Phật dạy tứ diệu đế: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo, bao gồm 3 phương diện. Đạo đức tức là không nói lời ác độc, không có hành vi xấu ác và không có những nghề nghiệp phạm pháp. Về thiền định thì có chánh niệm và chánh định, chánh tinh tấn. Về trí tuệ thì có chánh kiến, chánh tư duy. Thì đó là phương pháp tâm linh quan trọng nhất dẫn đến sự giải thoát theo Đức Phật. Áp dụng một phần nhỏ của bát chánh đạo như vừa nêu, qua 3 phương diện đạo đức, thiền định, trí tuệ, các hành giả sẽ trở thành là bậc chân nhân trong cuộc đời. Còn các vị xuất gia đó, tu tập đúng phương pháp, phát triển cao về tâm linh thì trở thành là những con người giải thoát ở kiếp này. Và ta phải học ở Phật giáo bạn, ở những nước khác, để ta rút ra những cái hay và làm giàu đẹp nền Phật giáo nước nhà. Sự giống như lãnh tụ một quốc gia có cơ hội đi thị sát đời sống thường nhật của những nơi mới lạ, sẽ có thể khởi lên cái tự ái dân tộc rằng là cũng với bối cảnh như thế, tại sao nước Nhật đó trở thành là một trong những cường quốc sau Thế chiến thứ hai, mặc dù họ phải bồi thường chiến tranh do xâm lăng. Tại sao nước chúng ta lại tiếp tục trở thành nước nghèo? Chỉ cần so sánh thôi, đặt vấn đề thôi, thì chúng ta phải có cái gì đó nó kích thích mình, thúc đẩy mình phải làm cái gì đó tốt hơn. Thì lãnh tụ Phật giáo cũng thế. Chư tôn đức nào đi nhiều quốc gia, tham dự nhiều hội thảo quốc tế của Phật giáo, có mặt ở nhiều pháp môn, nhiều trường phái, nhiều thư viện, thì tầm nhìn xa, hiểu biết rộng sẽ giúp cho Phật giáo phát triển tốt hơn là đơn thuần mình chỉ ở tại quốc gia mình làm đạo. Mà thế giới này ngày nay giống như là một cái quả đi cầu nhỏ thôi, trong tầm tay. Xa nhất là chừng 24 giờ chúng ta có ở nửa kia của trái đất. Nó phải như ngày xưa ngày Trần Huyền Trang phải mất đến vài tháng trời dựa qua sa mạc Gobi mà nhiều người khác phải bỏ mạng, may mắn sống sót mới học được những điều hay từ kinh điển Phật giáo mang về cho Trung Quốc để làm giàu văn hóa tâm linh tại nước này. Bây giờ chúng ta chỉ bay có thẳng là khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ là đến. Còn đi chuyển tiếp thì chúng ta cũng mất tối đa là 12 tiếng, do dừng nghỉ trung bình 7 tiếng tại Bangkok. Mà không học được những sàn khôn là quá uổng. Cho nên càng hiện đại chúng ta còn càng có phước báo.